Lìa sân hận, tám loại công đức thù thắng. Một loại này là vô cùng vô cùng thù thắng. Chúng ta ngày nay đề xướng hòa bình, bởi vì thế giới quá không hòa bình rồi. Hai chữ hòa bình làm sao nói đây? Chúng sanh trên toàn thế giới không phân quốc gia, không phân chủng tộc, không phân tôn giáo, chung sống hòa mục, đối xử bình đẳng. Hòa bình mới có thể thực hiện. Đối xử bình đẳng là nhẫn. Bạn không nhẫn được thì bạn không cách gì đối xử bình đẳng với người. Cho nên chúng ta cần đem lời giáo huấn của Phật Đà áp dụng vào trong đời sống, đối nhân sự thế tiếp vật của chúng ta. Tự lợi lợi tha. Tự lợi của chúng ta dùng loại nền tảng tu hành này phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Chắc chắn có thể thỏa mãn cái nguyện vọng trong đời này của chúng ta, thành tựu cái công đức thù thắng mà đời đời kiếp kiếp trước kia ta không có. Đây mới là người thông minh, mới là người chân thật có trí tuệ. Xin chào chư vị đồng tu. Chào mọi người. Xin mời mở kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ 11, hàng thứ nhất, bắt đầu xem câu sau cùng. Nhược năng hồi hướng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Giả, hậu thành Phật thời, đắc vô ngại tâm, quang giả vô yếm. Đây là nói đoạn sân hận, đem cái công đức này không cầu phước báo thế gian. Chư vị đồng tu cần phải nên biết rằng không cầu phước báo thế gian không phải không có phước báo, mà là phước báo càng thù thắng hơn. Tuy phước báo hiện tiền, dứt khoát không được để ở trong tâm, dứt khoát không được sinh tâm hoan hỷ. Đây chính là nói không nhận phước báo. Phước báo lớn đi nữa cũng không hưởng thụ. Đem cái công đức này hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Đến sau khi thành Phật, quả báo sẽ thù thắng. Loại thù thắng này là không có cách gì dùng ngôn ngữ mà mô tả được. Cho nên ở trong kinh Phật thường nói bất khả tư nghì. Đắc vô ngại tâm, vô ngại là không chướng ngại, chính là cái mà Khổng Tử gọi là tùy tâm sở dục, nhi bất du cũ. Đây là tâm vô ngại. Ở trong Đại Tự Tại lại có thể tương ưng với tất cả chúng sanh, không trái ngược, Pháp thế gian. Đây là nhà Phật thường nói, Phật Pháp ở thế gian không phá hoại Pháp thế gian. Nếu như chúng ta đối với Pháp thế gian có trở ngại, đó là có chướng ngại rồi. Với Phật Pháp, với thế Pháp, với Pháp xuất thế đều vô chướng ngại, mới gọi là Pháp vô chướng ngại, mới thật sự giải thoát. Trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, quan giả vô yếm. Đây là quả báo thù thắng. Phàm là người tiếp xúc với bạn, nghe tên, gặp mặt, đều có thể sinh tâm hoan hỷ. Đây là quả báo tu thập thiện nghiệp đời đời kiếp kiếp trong đời quá khứ. Xem tiếp đoạn dưới đây. Phục thứ Long Dương, nhược ly tà kiến, tức đắc thành tựu thập công đức pháp. Tà kiến là ngu si. Ngu si biểu hiện ra bên ngoài chính là tà tri tà kiến. Tà tri tà kiến là cách nghĩ sai lầm, cách nhìn sai lầm. Cách nghĩ cách nhìn của bạn hoàn toàn trái ngược với tự tánh. Đây là si. Cho nên si chính là tà kiến. Có thể xa lìa ngu si, đây là việc khó khăn nhất. Khó hơn nhiều so với hai điều phía trước. Thập thiện, bảy điều phía trước đều dễ dàng đoạn. Chỉ có một điều sau cùng này là khó đoạn. Ở trong kinh điển Phật có một thí dụ. Đoạn si hoặc giống như ngó sen đứt còn dương tơ, rất khó đoạn sạch sẽ. Đoạn phiền não, giới và định, trì giới tu định thì được. Ở trong 10 điều này, 9 điều phía trước có thể trì giới. Thân khẩu có thể không phạm, có thể tu định, định có thể đoạn tham sân. Nhưng mà si thì vô phương. Si nhất định phải khai trí tuệ. Sau khi trí tuệ mở rồi thì si mới có thể đoạn sạch. Không khai trí tuệ thì không có biện pháp nào. Nhưng chúng ta phải biết rằng ngu si là gốc rễ của mọi phiền não. Tại sao lại có tham? Tại sao lại có sân? Si, ngu si. Tại sao thân tạo ra sát đạo dâm, khẩu tạo ra dòng ngữ lưỡng thiệt? Đều do ngu si. Từ đó cho thấy khai trí tuệ quan trọng. Mục tiêu cuối cùng của tu học Phật Pháp là ở khai trí tuệ. Khai trí tuệ mới đoạn được gốc rễ ngu si phiền não. Cách khai trí tuệ như thế nào vậy? Nhất định phải nương giới được định. Do định khai tuệ. Phật đã nói với chúng ta cái thứ lớp này. Đây là quá trình mà tất cả chư Phật mười phương ba đời phải tu học. Chúng ta muốn tu cũng không thể ngoại lệ. Biết bao nhiêu người muốn tu, tu cả đời cũng không thể khai trí tuệ. Nguyên nhân do đâu vậy? Giới không thanh tịnh, định cũng không đạt được, làm sao có trí tuệ? Cái trí tuệ không có giới định, ở trong Phật Pháp gọi đó là thế trí biện thông. Nhà Nho gọi là cái học nhồi nhét, không phải trí tuệ. Là bạn nghe nhiều, thấy nhiều, nhớ rất nhiều, không phải là tự tánh, toàn là đến từ bên ngoài. Đây là cái học nhồi nhét. Nhà Nho nói với sự việc này, nói rất hay. Cái học nhồi nhét không đủ để làm thầy người khác vậy. Có thể thấy thời xưa lựa chọn thầy không chọn người học nhồi nhét, mà chọn thầy thật sự có tu có chứng. Gọi là có tu chính là phải đem những thứ đã học được hoàn toàn thực hiện. Không thể thực hiện, đó là giả chứ không phải là thật. Người chân tu nhất định thực hiện. Điểm này vô cùng quan trọng. Thực hiện chính là ở trong Phật Pháp gọi là trì giới.